học đó ra đi, đâu có cộng sản, không có cộng sản, không có cộng tác với nhau mà. Nó mới bỏ nó ra đi. Cái đó là một cái sai lầm. Làm chánh trị mà sai lầm, không có đúng được. Còn cái đường lối của giải phóng là phải dẹp tất cả những sự độc tài áp bức. Thế không? Cái này là tỉnh người ta đi cải tạo một tháng, giam người ta 7-8 năm. Cái đó là lường gạt, không phải là, không phải là một đường lối cải tiến mới. Lạc hậu hơn ngày xưa mà làm sao? Mình chạy ra đây vì mình thấy cảnh lạc hậu, mình chạy ra đây. Chứ mình không có chống họ, tại vì họ không hiểu. Vậy anh đem thằng chân trâu mà lên điều khiển chiếc cruise rồi làm sao nó chạy được à? Anh đem thằng chân trâu mà lên điều khiển chiếc tàu du lịch làm sao đi được? Chứ không được đâu. Cái trật lắc ấy, dùng nhân tài trật lắc không đúng chỗ. Tôi năm nay cũng 79 tuổi rồi, tôi không có sợ cái gì, tôi nói thẳng. Nó nghe khôn thì nó sửa, còn không mà thôi, chứ tôi cũng không có ghét ai hết. Mà nói thẳng như vậy, nào khôn sửa thì quá suy sửa tàu, nào dại thì cứ nô lệ suốt đời vậy thôi. Dân miền Nam người ta học ít nhất cũng là tiểu học. Người ta đọc tờ báo thông suốt. Con không có thứ ông chủ tịch gì mà đưa cái đơn lên, mày đọc cái nó nói gì vậy? Có chuyện gì vậy mà thưa? Dốt mà đi làm chủ tịch gì? Tâm bậy. Cái đó là tôi chứng minh rõ ràng. Còn cái gì tôi thấy tôi nói, là tôi đã sống kinh tế mới đàng hoàng. Tôi là người đã đi cải tạo, sống trong cải tạo đàng hoàng. Tôi thấm nhuần hết mọi việc của tụi nó. Tôi không bao giờ mà tụi nó dốc hay tôi suy nghĩ đặt điều, không có. Tôi ở trong đó mà. Mà cái phải làm họ không biết làm, họ làm những cái không phải là tốt làm biết mấy. Miền Nam ai hồi đó là bị áp bức nè, bị đuổi chuyện áp bức, ai cũng muốn giải phóng gì để cứu cho dân được sung sướng, phải không? Nhưng mà về dân không được sung sướng. Mấy chị lô tưởng là đi lên caravan ngồi uống cà phê, đâu có dám đi tới trước cửa, nó kêu an ninh bắt rồi. Nói mà anh làm không đúng thôi. Anh làm đúng là hay lắm. Làm đúng, chắc là cái tội. Thiếu gì người trí thức, một người trí thức của Việt Nam, quốc gia của mình này, xài bạc triệu một người, cả triệu đô la đi du học đó, mà về mà nó không biết xài, không bắt bỏ tù. Nó dễ gì có nhân tài mà nó phá hoại nhân tài. Bây giờ ra đây cũng may mắn, thấy cũng vui. Tôi đi khắp xứ, tôi thấy người Việt Nam ai cũng khá, cũng học, cũng thi đậu, cũng làm việc được, có nhà cửa sinh sống. Đó. Rồi mình mới thấy là họ đã phá hủy một cái cuộc sống tinh vi tốt đẹp đương đi tới. Chính họ là người có lỗi. Cho mình bỏ đi, mình không phải là người có lỗi. Cho nên tôi có nói chuyện với mấy ông kỹ sư của nó đó, của những người đó, nói tôi ra đây tôi thấy ngoài này xã hội người ta khác hết á, vì báo cáo mà nó đâu nghe. Thì cũng như không, nó không nghe. Tôi nói tôi hồi trước bắt tôi khai lý lịch hoài à, mà phải giấy bơ lưa, ở nhà gỡ giấy bơ lưa khai lý lịch hoài. Qua bữa sau tôi thấy nó dấn thuốc hút rồi, chứ không có đọc cái lý lịch mình đâu, mình dấn thuốc lá hút không à. Ngu sướng như vậy à. Cho nên xứ mình cho tự do tu hành, nhiều người tu lắm, tu tốt, cho họ thanh nhẹ, họ cảm thông, họ chung sống hòa bình, xây dựng, Rồi lúc đó là các ngành mình đều phát triển. Xuất cảng xứ nào mình cũng có người. À, xuất cảng nhập cảng mình làm được. À, các xưởng lớn người ta đầu tư, nhân công mình có được làm, không có đó. Bảo đảm không có đó, chỉ có sung sướng. Cho bây giờ mà nó không có mở thông ra, nó cứ anh về đây, anh đem đô la về đây rồi tôi cho anh về. Cái đó là chết dân đấy. Cái thằng đem đô la là thằng mưu sinh. Khi mà tôi đem 10.000 đô la về, tôi muốn mang ra được 15.000. Thì chính phủ lỗ 5.000. Phải không? Tôi vì Việt Nam tôi lập lời, chứ tôi vì Việt Nam mà lỗ tôi đâu có muốn. Phải không? À, cho nên nó phải mở ra và có cái project đàng hoàng. Cho người ta follow, người ta đi theo cái đường đó, người ta đi. Thì được. Còn mà nó lôi thôi như vậy, nó chỉ có mất tiền. Cho nên năm ngoái nghe nó mất nhiều tỷ bạc lắm. Nghe ông này phỉnh cái, ông kia phỉnh cái, nó đi mất. Nghe đi mất cái trọn trời. Chính phủ mất tiền hết. Không biết là mất tiền hết. Rồi nó học theo cái lối như là hợp tác với bên ngoài á. Anh mua cho tôi chiếc máy bay ha. Máy cũ cũng được 747. Ví dụ vậy đó. À, ví dụ như 30 triệu thì trong đó nó cho mình cũng biết xong 10 triệu thì cái tuổi trung gian này nó ăn hết 10 triệu thằng kia phải bỏ 30 triệu như vậy đó, mất tiền không à, không có lợi lộc gì hết. Bây giờ mình phải tạo chuyên môn người technician của mình cho nhiều, thà là nó đầu tư cái xưởng ở đó mình làm công nó mình ăn tiền cọc còn sướng hơn đi rước ba cái đó vô nó lấy của mình hết rồi. Tụi nó lấy của ra nhiều lắm tôi biết. Tôi cũng quen một số tụi nó làm giàu dữ lắm, nó mua cả chiếc tàu, lợi tiền mua cả chiếc tàu sắt không bao giờ nữa. Thì Việt Nam đâu có lời. Đăng lên chương trình nói ào ào nhưng mà mất của không hay. Cái người biết làm với người không biết làm khác xa lắm. Bây giờ mình có vị trí trong Liên Hiệp Quốc dễ làm việc đó. Dễ làm việc không có khó lắm. Mình có lúa gạo guarantee. Mình có than đá guarantee. Mình có cát tốt guarantee. Mình có hải sản guarantee. Mình có plantation guarantee. Mình nhiều chuyện lắm. Hả? Mình có plantation tốt lắm. Mình kêu mấy chủ con ta xong về khai thác đi, không sao đâu. Mình có con ta xong tê, con ta xong cao su. Cái đó là nuôi biết bao nhiêu dân rồi. Anh hiểu không?
Thế này, còn nói về Cali này thì có cái tin là gì động đất cái thầy, thưa thầy, dạ ngoài cái tin của cái ông thưa thầy là ông Đáng, ngoài ra cái có một tin của ông Nostradamus á thầy, nói rằng không nói ngày giờ nhưng mà nó rất cận, thưa thầy, theo thầy nghĩ thế nào?
Động đất thì đất đặt ngưỡng như sáng, anh đâu có sợ. Anh đừng có nghĩ vấn đề đó mà sai lầm. Động đất thì đất, động thì kệ nó. Mình sống thì sống với cái hồ, không phải sống với cái xác. Nếu mà anh bám cái xác sống 1.000 năm thì anh nên sợ. Cái xác anh nó giới hạn mà. Không nên bám cái xác, anh bám cái hồ, anh tu đi. Thì anh không có sợ động đất. Có dính dấp gì với đất đâu. Đất cũng động là chuyện của nó. Hiểu không? Cho nên thiên cơ, nhiều người tu mới mở được chút, thấy chỗ này sập, chỗ kia sập, rồi trong mình nó tưởng là mấy chỗ kia sập. Nhìn nó giết, nó bông lông ba la vậy mà. Rồi chuyện nào xảy ra rồi nó, ông nói trúng. Sấm trận trình nói lâu rồi mà. Bây giờ anh đoán câu nào trúng không? Xảy ra rồi anh mới nói trúng. Cũng như xin xăm chùa bà vậy đó, xảy ra rồi mới trúng. tứ câu thơ đặc, tứ thông bát đạt mà có cái gì đâu. Ăn thua mình làm sao mình hiểu mình, mình thấy cái tâm mình, mình thấy lực lượng khả năng từ bi của mình, mình thấy nội khoa tâm lý của mình. Cái chuyện của mình mà mình không lo, đi lo chuyện gì nữa. Anh thấy không? Đó, rồi tự nhiên là cái óc hướng ngoại, hướng ngoại làm suy sụp, nó sanh ra bệnh hoạn. Bệnh hoạn là bệnh gì? Bệnh khùng, khùng mà không hay. Cả ngày cứ nói thiên cơ mà không có gì hết á, mà cứ nói thiên cơ mà khùng mà hồi nào cũng hay. Mà chính mình không chịu lo cho mình, tới hồi chết là bơ vơ, không biết đường đi. Còn ta tu đâu đó là ổn định. Có đến là phải có đi. Anh có đến mà. Anh đâu phải người ở đây sản xuất anh được không? Cho 100 tỷ Mỹ Kim người thằng nào sản xuất anh được không? Không. Là biết anh ở chỗ nào đến rồi đó. Thì bây giờ anh phải đi. Anh phải nhẹ anh mới đi được. Vì anh phải làm phương pháp sao cho nó nhẹ. Càng ngày càng nhẹ, tư tưởng anh càng nhẹ, tâm thân anh càng nhẹ. Anh hòa hợp với trời đất, hòa hợp với vũ trụ. Thì anh đâu có cái sợ cái chuyện đụng động đất ở thế gian này nữa. Thấy không? Cái ông mà ông đoán động đất đó, ông cũng đã chết rồi. Ông cũng tránh không khỏi mà. Hả? À, bây giờ mình lo sắc cái hồn mình thoát khỏi. Cái đó là cái quan trọng. Cái đó là cái cần thiết. Cái đó là cái đáng lo. Mà không lo, bỏ mình. Mà đi lo mặt đất. Chặt lắc hết đất mình. Của thiên cả địa mà anh đâu có giữ được. Bây giờ anh làm ra bao nhiêu năm, bây giờ anh mua cái nhà là hết rồi. Của trời cho anh làm ra tiền là anh mua cái nhà. Cái nhà đó của anh chết rồi anh cũng bỏ nhà rồi. Xác anh cũng bỏ dưới đất luôn. Với của thiên cả địa cho anh đâu có đem đi được đâu mình lo. Cái hồn anh là tránh, cái tâm anh là tránh. Lo cái đó. Muốn tu phải biết làm chỗ nào mà tu. Khai tâm mở trí thì tu. Còn tu mà như vậy ôm xác đừng là tu, đừng ôm xác. Cái xác không có thật. Vạn sự trên đời là không mà đâu có gì thật mà phải lo. Mà còn anh nói Nisradamit nói à, Đức Giáo Hoàng tới Lyon á thì sẽ bị ám sát. Kỳ đó đó. Nghe không? Tôi bậy qua. Tôi nói tao tới đây là không ai ám sát Đức Giáo Hoàng để coi thử coi. Rồi ông tới ông đi Lyon rồi tôi cũng ở đó, tôi đâu có sao đâu. Thấy ông có ai ám sát không nè. Mà người ta tin ghê lắm nha. Tin ổng là bị ám sát á. Đó có bị, ta người tu mà ta làm gì bị ám sát. Đâu có gì, năm đó đâu có gì. Cho nên đừng có tin tầm bậy. Tin cho chính mình. Sự hiện diện của anh là một khả năng của vũ trụ. Anh phải nhớ vậy đó. Sự hiện diện của anh là một khả năng của vũ trụ. Là một ánh sáng từ bi của vũ trụ. Anh thấy không? Anh muốn cắt cái bông nào anh cắt, anh muốn giết con thú nào anh giết, mà anh muốn tha thứ chỗ nào là anh tha thứ. Anh là ánh sáng, anh tạo ra bóng đèn chứ không phải bóng đèn tạo ra anh đâu. Người đời bị lạc bởi cái bóng đèn, hồi sinh ra nó không có đèn, tôi không biết thấy đường đi, chứ kỳ thật là cái tâm từ bi nó tạo ra cái ánh đèn.
Thưa thầy, tuy biết vậy nhưng mà cái tâm mình làm sao mà khỏi dao động nói chuyện?
Phải tu, phải có cái pháp. Anh có cái pháp nó mới ổn định. Anh không có cái pháp làm sao nào? Tôi không nhờ pháp này tôi tu làm sao tôi nói rõ như vậy, cho anh nghe được những chuyện đó. Tôi phải hành. Tôi tu ngày tôi đêm chứ tôi phải tu giỡn đâu. Tôi chơi không bao giờ tôi hiểu cái đó được. Tự nhiên mà tôi không có học sách, tôi không có nói kinh. Nãy giờ tôi nói cũng kinh nào không? Không có, tự nhiên như vậy nói ra nghe. Và nó truyền cảm cho anh thấy anh là một khả năng của vũ trụ. Anh đừng có kỳ thị anh nữa. Là anh không có sợ thiên cơ. Còn nếu mà anh kỳ thị anh là anh tiếp tục sợ thiên cơ. Thiên cơ là cái gì anh biết không? Thiên cơ là một cơ hội chuyển hóa cho tâm linh tiến hóa qua sự kích.
Thưa thầy, con thấy thầy nói ở trên thiền viện Vĩ Kiên á, thầy nói là khi mà mình tu đó thì mình cứ việc tu, rồi đến cái lúc mà thí dụ như là tận thế chẳng hạn đó, thì bề trên sẽ cứu cả hồn lẫn xác.
Thì mình ở cõi khác rồi. Bây giờ mình con ở đây mà con cứ nghĩ chuyện giải thoát à, mà con chết con đi đâu? Tự nhiên cái hồn con bay nhẹ rồi, con có bám trong cái xác nữa mà đau khổ. Cho nên cái ý lực của mình mạnh thì mình thực hành cái pháp mình này nó mới có giá trị. Cái ý lực mình mạnh, ý lực tôi không phải là người ở thế gian, mà sự thật mấy người này không phải người ở thế gian. Tại vì mắt mũi tai miệng nó lầm lạc bị phỉnh ngoại cảnh thôi. Nếu bây giờ bịt mắt lại, êm lại, nó dồn lại trong nội thức, biết bao nhiêu chuyện nó phải làm, nó phải giải cái nghiệp của nó để cho được thanh nhẹ là nó về trời. Cho nên anh nói cái tâm động loạn là nghiệp đó. Nghiệp anh rước ra, anh rước vô chứ nó không phải tự nhiên nó tới đâu. Nhỏ anh lớn lên cái đó, nó dục nè, nó đòi vợ nè, nó đòi cất nhà nè, nó đòi hơn thua nè, từ đó rồi nó làm thành đống rác cái đầu óc á. Rồi bây giờ anh tu cái này giải ra, không có gì hết, không có gì quan trọng hết, rốt cuộc cũng là không thôi. Cái xác quý của mình cũng phải chôn dưới đất rồi, đâu còn gì nữa hết rồi. Mà cũng có cái óc cũng nhận nữa thì cái khu vực mình ở nó sẽ được hòa bình thanh nhẹ, anh hiểu không? Còn cái óc tranh giành á, cái current the electric energy nó chạy bậy chạy bạ hết rồi. Như trong phòng này mà mọi người cạnh tranh á, cãi lộn với nhau á, làm đèn sáng cũng thành tối á, buồn nữa. Mà mọi người chúng ta vui, thương yêu, xây dựng, khai mở, tự thức thì mình thấy căn phòng này nó vui. Mình thấy con đường tiến của mình vô cùng, mà tại sao mình dại dột, mình đâm đầu đi xuống đi cạnh tranh với họ để làm gì? Không có lợi cho mình. Hỏi chỉ chừng nào tôi về đất nước tôi thanh tịnh, tôi về đất nước tôi mới vui. Tôi về đất nước tôi mà tôi buồn thì tôi làm sao tôi vui? Bây giờ tôi tu đi, tu cho thanh tịnh, tôi bữa tôi bước xuống máy bay tôi vui vẻ. Người buồn tôi nói cho họ vui. Tôi đem cái niềm tin vui cho dân chúng tôi. Thế không? Mọi người gặp tôi được sự bằng an, họ thấy họ nhiều hơn. Trong nhiều năm mà học làm chánh trị mà, nhưng mà tôi tu đạo đi, tôi về tôi nói có 2 tiếng họ thích cầm. Không ai buồn hết. Anh đã sinh ra làm người để anh chỉ chờ con cái tử thôi à. Hết rồi anh làm gì vậy? Cho anh có bao nhiêu tỷ cũng là chờ có cái tử không à. Tử đi đâu? Thì bây giờ anh tu, anh xuất hồn à, anh mới thấy rõ là à, tôi đi đó chắc rồi đó, tôi không có sợ nữa. Không có ai giết tôi được hết. Tôi tự đi rồi mà, tôi đâu phải nhờ ông thầy đâu. Tôi không có ông thầy, tôi có ông bạn tu. Nó như vậy, nó chỉ tôi vậy, tôi tu vậy thôi. Tôi bình đẳng không? À, là khi mà bình đẳng rồi thì cái nỗi khoa tâm lý mình không có lộn xộn. Anh là một người dân mà anh vô trong người gặp tổng thống anh sợ là cái nội khoa tâm lý anh lộn xộn, anh mở miệng anh nói không được. Anh nói chuyện với ông tổng thống nó không được. Còn cái anh thấy cái thức bình đẳng, ông tổng thống khổ hơn anh, anh vô tội nghiệp ông tổng thống anh mới nói chuyện được. Làm tổng thống là lãnh án tử hình mà, thiếu gì người cạnh tranh. Nó chứ trăm chuyện khổ ghê lắm, mình phải tội nghiệp ổng, mình vô mình tội nghiệp ổng, mình nói chuyện ổng. Bình đẳng hả? Mình vô mình, ông tổng thống lớn quá, sợ quá, thì nói qua tâm lý của mình lộn xộn, không có nói chuyện được. Cho nên người tu của vô vi đây, nó sẽ sửa cái nội khoa tâm lý nó đâu đó đàng hoàng, trực diện với mọi hoàn cảnh để quan thông, thành là nó không có bị phỉnh. Anh có cái óc, tôi cũng có cái óc, mà cái óc tôi được nhẹ mở, sáng suốt, phân giải minh bạch, thì óc anh cũng phân giải minh bạch. Tại sao anh thua tôi được? Tại anh không chịu làm. Mà anh làm rồi anh mở. Có chút kỹ thuật chút xíu đó thôi. Mấy chục ngàn sợi thần kinh nó chạy điều hòa là tốt rồi. Mở rồi, không có gì hết. Rồi rồi họ đem đạo ông này, ông nọ, ông kia, ông họ hù ở hiếp mình vậy thì không có ông gì hết. Có cái ông Thượng Đế này nè, là cái óc mình là Thượng Đế đang làm vua cái tiểu thiên địa này. Mà không biết lo, không nên thân, thì nó đâm ra sợ.
cho cái sáng suốt
từ bi mình có, đang làm chủ tình hình của tiểu thiên địa này. Trong này nước lửa gió đất, ngoài này cũng nước lửa gió đất, mình đang làm chủ à. Trong này anh không sáng, anh không thể nhìn ánh sáng được, nên nó tương đồng với nhau hết. Nhưng mà mình quên mất giá trị của chính mình, mình quên vị trí của mình, thành ra mình bị lạc được, mê loạn, ngoại cảnh nó phỉnh. Vậy thôi. Nên thôi mà cho mà ông Tám nói xuất hồn, chưa chắc ta cho mà hút một điếu xì kê mà lăn lăn mày cũng xuất hồn vậy. Lăn lăn cho nó ghiền, nó bệnh luôn. Cái đó nó cũng làm được vậy. Thấy không? Nhưng mà cái này, cái phương pháp này là thực lực của mình khai triển. Chính mình làm cho mình trong tự nhiên và hồn nhiên mới có giá trị. Anh không có nhờ ai hết, anh không có lệ thuộc ai hết, chính anh làm cho anh. Còn anh không chịu làm thì anh phải chịu thiệt thòi, chứ không ai bắt buộc anh thiệt thòi, chính anh phải làm cho anh. Tôi nào giờ Việt Nam tôi tu mình tôi, rồi tới nhà tôi tu, rồi tự nhiên người ta nghe nói chuyện, người ta tới đầy nhà rồi tôi không có kiếm ai hết. Tôi cũng chưa vô chùa nữa, tôi cũng có đọc kinh ở nhà tôi tu thiền nhiều chuyện này. Thành ra tôi nói cái gì phải có bằng chứng thực chất, nó như vậy và như vậy rõ ràng, cho tôi không có dựa trong kinh kệ lấy cái văn chương chữ nho mà làm cho người ta hoang mang không hiểu, đâm ra sợ ông thầy, mà té là ông thầy cũng không tới đâu. Còn trong này trong thực chất của anh mở tới đâu, anh hiểu tới đó, đó là chắc chắn. Cho nên những người tu vô vi ở trên Lodge, nó cạo trọc đầu, nó đi tu, nó đi làm, nhưng mà manager thương lắm. Mà giới thiệu mấy thằng trọc đầu vô làm cho ta, mấy thằng nó hiền và nó tận tâm. Vì nó thấy nếu mà nó không thành thật là nó gạt nó. Cho nên nó phải thành thật, nó lãnh với đồng lương xin đó. Thì nó không có làm phiền người khác, nó không bị mất chỗ. Cái pháp của tụi chúng tôi là phải thực hành rồi mới biết. Nghe thì anh nghe vậy, thấy nó cũng hạn dễ, nhưng mà anh chưa thực hành, anh chưa thấm. Anh thực hành rồi, anh nắm chắc rồi, cái chìa khóa anh nắm chắc rồi, rồi lúc đó là anh đi à. Anh làm chuyện của anh á, chuyện của anh quan trọng hơn chuyện gì hết đó. Làm một việc cho tất cả mọi việc, anh hiểu không? Ông Thích Ca, ông thích tu thành đạo, tất cả triệu triệu ức ức người bây giờ cứ nhắc ông Thích Ca, thấy không? Ông tu có một việc thôi, có cái tu không à? Có tu có giải thoát không à? Tu một việc cho tất cả mọi việc, mọi người bây giờ hướng về ông. Ta cất chùa, ta để ông Thích Ca cho ông Thích Ca đâu có kêu người ta cất chùa. Anh thấy không? Ông làm một việc cho tất cả mọi việc. Chứ tự tôi cũng ốc có sạn, cũng lưu manh, cũng đủ chuyện. Tại sao tự tu cái này? Tôi thấy cái này nó phải đi, phải đúng, tôi không thể bỏ nó được, tôi mới làm. Cho nói chuyện làm ăn chưa chắc gì anh hơn tôi. Cái gì tôi cũng biết hết. Cần thực hành và thật thà với chính mình, hai cái đó quan trọng. Là chúng tôi chỉ có học có hai cái đó, thật thà và thực hành. Còn lừa gạt thì chúng đừng có làm.
Thầy
có người
Thái mà chỉ có những người cao. Con phụ à?
À, thì ông ấy bằng mình, biết nói tiếng Việt.
Có ai hỏi gì đi, hỏi
từ
từ để
không có gì thắng hỏi này, nói chuyện cho vui.
Nói chuyện vui.
Dạ thưa kính thưa thầy, con nghe thầy nói là thầy không bao giờ đọc kinh Phật.
Không bao
giờ. Không bao giờ. Thành ra thầy thì cũng có nói qua về Phật Thích Ca, thầy mới vừa mới nói đó. Thì con nhớ là hồi nhỏ con có đọc một cái câu kinh Phật. Thì cái câu kinh đó nói là ý kinh mà giải thích á, thì quan cho tam thế chư Phật. Mà lìa kinh nhất tự á, thì đồng với ma thuyết. Thì theo sự hiểu biết của con đó, nếu mà mình y theo mà văn tự của kinh mà mình giải thích á, thì hiểu sai hết kinh sách của Phật. Mà mình mà rời khỏi một chữ của kinh đó, thì là mình nói sai ý của Phật luôn. Thì xin thầy bình luận cái điểm đó.
Kinh là cái gì anh biết không? Thần kinh khối óc của anh phải được khai triển, nó mới phát huệ. Kêu mà kinh. Rồi họ viết chữ, họ nhắc lại chuyện của ông Thích Ca, họ đặt đó là kinh sai. Khối óc không có mở. Anh đọc hoài, chỉ biết có ý lại thôi. Rốt cuộc anh gặp nhau của Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mô Ni Phật. Bổn Sư là ta đây thích nói chuyện Phật. Hiểu chưa? Bổn Sư Thích Ca thích nói chuyện Phật. Mà thần kinh không mở. Làm sao anh nhắm mắt, anh mở huệ được, anh thấy sai được. Anh phải tu, phải sửa trong nội tâm. Nó sáng thì trong energy của anh có âm có dương. Hai cái nó xuất phát ra. Hai cái xuất điểm nó tìm một giao điểm, nó cho cái ánh sáng nó mới kêu quán thế âm. Đó là pháp quán thế âm. Mà không hành làm sao anh được có pháp quán thế âm. Rồi anh nói à, tôi đã nhận được pháp quán thế âm. Rồi anh quán cái gì đó. Anh cứ tâm tối hoài làm sao anh thấy cái sự sai trong này. Anh phải sáng anh mới thấy cái tánh đằng sau. Anh sáng anh mới thấy cái tập anh hư. Anh sáng anh mới thấy sự cố chấp của chính anh mà anh tự bỏ. Anh sáng anh mới thấy cái vô dâm dục là vô ích nhất trong đời của anh. Anh mới rờ bỏ nó, anh đi lên cái lĩnh vực thanh cao tiến hóa. Kiểu pháp khoáng tự tại. Còn anh không hành mà hai luồng điển anh cũng không hiểu nữa. Anh ăn cái gì đây? Ăn tất cả là điện năng của vũ trụ. Cây cỏ hoa quả là điện năng vô trong cơ thể. Mà cái gì đang điều khiển cái consciousness, cái tâm thức anh đang điều khiển. Anh cho nó ăn nhiều thì ăn nhiều, mà anh cho nó nhai mau, anh cho nó nhai chậm thì cho nó nhai chậm. Mà cho nó dồn cục thì nó dồn cục. Mà cái trí anh không được mở, mà cái ý không tròn thì làm sao anh thấy cái hậu quả nó hại sát thân của khối óc của anh. Do cái ăn không à. Bởi vì bạn nào nó cũng nói là chà, đi tìm cái ngon lắm, cái heo quay ngon lắm. Thằng kia nó nói chà, thịt thỏ ngon lắm, cũng quất cái gì cũng vô hết. Nhưng mà cái combination đó, nó sẽ group B từ bao nhiêu ngày nó mới phân tán được. Nó bị nghẹt hết tất cả bộ tiêu hóa không thông, trí óc không mở. Cho nên nhiều nhà tu người ta khuyên ăn chay để bớt những combination khó tiêu, người ta kêu ăn chay. Nhưng mà ở đằng này chúng tôi cũng khuyên ăn cơm với rau 4 tiếng đồng hồ là tiêu. Mà ăn cơm rau thịt cá tùm lum 10 mấy tiếng đồng hồ nó tiêu. Mà nó tiêu không kịp là nó lên men. Nó lên men là nó phải có reaction. Nó sanh ra những con vi trùng candida, nó hại cho con người mệt mỏi. Tu thiền không có tinh tấn. Cho nên mình tu mình phải hiểu pháp nào phải hiểu pháp đó. Còn pháp vô vi là gì? Pháp lý vô vi, khoa học quyền bí Phật pháp. Pháp lý là phân tách cho nó rõ rệt. Vô vi là nó phải trở về không không. Mà trong quyền bí, trong không còn không nữa, anh mới thấy chất của trời. Phật pháp là thanh nhẹ. Nó có đường lối đi như vậy. Chứ không phải là tôi nói pháp lý vô vi khoa học quyền lý Phật pháp rồi, ông Phật làm gì cho tôi? Cái đó tập Phật không có hộ phò. Phật là tôi giải thoát mà, đâu có hộ phò. Rồi hứa nữa, anh chết tôi đem anh về trời, cái đó không có, không có cái vụ đó. Anh không đi về trời á thì không có Phật sự độ. Mà anh không có tới siêu Mỹ, siêu Mỹ á thì không có gì trú Mỹ lo cho anh. Chắc chắn như vậy. Anh có về trời thì Phật sự bắt buộc phải lo. Tự nhiên Phật sự sẽ tới độ anh. Anh tu anh mở trình độ tới đó thì tự nhiên Phật sự người ta lo. Cái đó là tự nhiên. Cái đó là cái pháp giới. Pháp giới môn quân đó, tới cửa đi tiến qua đó. Phải biết cái chỗ đó mới đi được. Đó là điển hình cho anh, không phải xác hình nữa. Xác hình là tạm mà. Nếu tu cho xác hình mà sống nghìn năm thì ai cũng tu. Tu đâu có được. Mà mấy chục năm mà. Thôi cái tâm mà. Tu sao cho cái tâm mình phát triển được. Khai huệ tự thức, tự đi, tự tìm tòi, tự tiến. Đi tới trọn lạc. Mới thấy thực chất của nhân sinh thì mình đâu có dám kỳ thị ai. Không dám kỳ thị mình mà cũng không dám kỳ thị bản đạo. Mà không có ai làm sư ai hết. Bạn đồng tu, phân giải, học hỏi, tiến qua. Cái đó nó mới mở cái thức bình đẳng. Cái thức bình đẳng có rồi thì cái điển quang nó mới hòa đồng. Lúc đó anh mới có pháp lực giảng giải cho bất cứ nơi nào gặp anh là bình an. Có pháp lực là đem sự bình an cho mọi người. Trong cái pháp lực là tạo phép này, phép kia, phép nọ, bùa chú, cái đó không được. Vãng sự trên đời là không, mà mình ôm bùa chú làm gì nữa, không có trốn được. Mình phải dùng ý lực sẵn có để thăng hoa, tiến bước. Còn ý lực mình không có, một nửa ôm vàng, phải dứt khoát, phải thấy rõ. Cái gì là cái gì phải thấy rõ. Cái tâm mình là quan trọng. Anh tu tới cái sân đình anh, cái chỗ này nó cũng mất luôn, anh nhắm con mắt anh thấy hết. Đó mới là thật sự người tu. Đã giải được cái nghiệp tâm, nó mới trụ lên trên bồ đạo. Duy nhất là bồ đạo. Nó liên hệ với càn khôn. Bồ đạo mình là càn khôn, nó liên hệ. Xương sống mình là vũ trụ. Nó liên hệ với càn khôn. Lúc đó mình mới học đạo. Chứ người phàm họ nói đường, họ làm ngã mà làm sao mình học được. Tự nhiên mình tu rồi, nên đêm nó thức. Cũng như anh thiền một hồi rồi anh thấy ôi, thiền sướng thiệt. Cuộc đời giả, không lâu, không bền. Tự nhiên anh biết à. Anh thiền lâu rồi tự nhiên anh biết à. Cho nên cần thiền nhiều. Cho nên cái pháp thiền nào cũng quý hết. Thiền nhiều là được. Cho nên nhiều người tu vô vi rồi sợ không có phát triển. Tại vì họ không có trì kỳ trí để tiến, họ sợ. Họ hỏi qua cái pháp nào họ tu, tôi cũng quý, tôi cũng chúc mừng. Pháp nào cũng tinh tấn hết. Nếu mà đi đúng pháp là đắc đạo. Trăm con sông cũng về biển, mà trăm đảo cũng về trời. Nếu tu đúng là tu, sao mà tu sai. Mình ý lại, mình nhờ đỡ, nhờ sự phù hộ. Mình là người lạc hậu, có tiến hóa, không có tiến hóa. Tu suốt kiếp cũng không có tiến hóa. Giải cho nhau thì được. Một phù hộ này kia nó phải đó trật không trúng. Ma quỷ thì có được. Còn chân Phật không phải làm điều đó. Ma quỷ để anh cúng cơ hồn nó cũng phù hộ anh được. Cái rước khách cho anh buôn bán cửa hàng đông khách. Còn cái đó còn. Cúng tâm sơn nó được. Còn tu Phật khác. Tu giải thoát là khác. Chú giới khác là phải chấp nhận nhồi quả để tiến qua. Không có nhồi quả làm sao anh học được cái đức nhịn nhục. Trong gia can anh không kích động và phản động làm sao nêu nhẫn nhục cho anh. Thấy không? anh ấy giận vợ, anh tính bỏ vợ, vô lý, không được. Lúc ban đầu tôi yêu bà, bây giờ tôi cũng yêu luôn chứ không có bỏ bà được. Thì anh mới coi được cái đức nhẫn nhục. Cái đó là cái cơ hội để ông trời ông dạy mình học nhẫn nhục. Mà nhẫn nhục cao chừng nào là lúc chết mình được ở chỗ thanh sạch, nhà cửa mình tốt. Có nhiều người thương, người ta là làm phước đức, mà ta chết tôi đi thăm ở nhà đẹp lắm, nhà thiệt đẹp, cây hoa bóng cỏ đổ trồng đẹp lắm, trật tự. Vì ở đời suốt đời họ chỉ làm phước, hy sinh làm phước, ở nhà tốt thiệt tốt.
Thầy đi chết đó dẫn mình thấy
hả
thầy?
Đi thăm đó, mấy người chết á, cha mẹ họ chết họ làm phước, đi thăm nhà đẹp lắm, họ trồng nhiều cái loại bông, cái lá như là lá ngọc kia. Thì mới điều tra ra cái bà đó từ hồi nào giờ là chỉ giúp chùa, giúp miễu, giúp người nghèo, mỗi tuần đi kêu con phải đem tỉa, đem cơm, đem gạo đi xóm nhà nghèo phát, mỗi tuần như vậy đó, mà không có đi giao dịch, không có nói chuyện với ai hết, ở nhà cặm cụi làm tụng kinh lạy bàn Phật như làm phước thôi. Nhớ mà bà chết đã đàng hoàng, sống được 80 mấy tuổi mới chết, ở nhà đẹp. Thì quý vị biết là quý vị không bao giờ mà không có nhà, có tâm là có nhà, nhớ vậy đó, nghe tôi nói vậy, là cứ giữ cái tâm là có nhà đó. Thì ra đây có nhà là phải nhờ cái gì? Nhờ cái tâm mới có nhà. Hồi mình tới đây mình bơ vơ có gì đâu, buồn quá, xa quê hương, nhớ nhà quá, cái tâm nhớ nhà, cái tâm nhớ đất nước, mà phải chịu khổ đi làm cho họ lên, họ sai lên sai xuống, họ tính từ giờ từ phút để lãnh đồng lương bây giờ để dành mới mua được căn nhà, phải cái tâm, do cái tâm đó. Mà bây giờ cái tâm mình hướng về đạo, hỏi cho tương lai cái nhà mình ra thế nào, chắc chắn là đẹp rồi. Cái chuyện bảo đảm mà không làm mình đi làm gì nữa bây giờ, có gì cạnh tranh được đâu.
Người ta nói thầy, người ta nói mình tu quá mình nói láo chứ trời Phật nào đâu.
Tôi xin hỏi,
ở giờ mình chết là khi mất, không có thấy ông Phật nào đâu.
Bởi vì họ không hiểu, họ không hiểu, bởi vì con không biết hỏi họ, hỏi chứ anh có kiến thức không? Họ nhìn nhận có kiến thức chứ. Anh làm ơn anh để kiến thức trên bàn được không? Kiến thức là cái hồn của anh đó, kiến thức là cái tâm của anh đó, cái hồn của anh đó, không có đem ra cho người ta coi được. Anh tự hiểu và anh tự làm anh mới tiến. Còn anh nhìn ở ngoài thì anh đâu biết cái hồn là cái gì đâu. Nhưng bây giờ tôi kêu anh đem cái kiến thức anh để trên bàn, anh để không được là tất nhiên là anh là người có tâm, có hồn rồi đó. Tại con không phân tách cho người ta thấy chứ. Họ nói, họ nói không phải Phật tiên chứ chính họ Phật, mà họ bỏ ngôi Phật, họ ôm nghiệp nhiều thì họ mất cái tâm thanh nhẹ. Phật là gì? Phật là vô danh, Phật là thanh nhẹ chứ không phải là ông Phật. Ở thế gian họ bày ra cái ông Phật tưởng tượng là lớn hơn ông tổng thống, ông cái ông đó ông bỏ nghiệp, ông thanh nhẹ, ông ham của, ông có giết người, ông thanh nhẹ, kêu một ông Phật. Phật là vô danh, vì họ đặt danh này danh nọ tùm lum hết á, thành ra làm ốc phe chứ đâu có phải tu. Phật là thanh nhẹ, cái bây giờ anh bỏ nghiệp tâm hết rồi thấy thanh nhẹ, thấy sung sướng nhẹ nhàng. Tôi không gây lộn vợ tôi thương yêu vợ tôi thương yêu căn nhà tôi thương yêu đồng bào, tôi thương yêu tất cả những người ở xung quanh tôi thấy sung sướng. Tôi thấy tôi hạnh phúc vô cùng. Tôi chưa bao giờ may một mũi kim cho cái áo tôi, nhưng mà họ may cái áo tôi bận, thương họ vô cùng. Anh thấy không? Tôi chưa bao giờ dệt chiếc tóc mà họ dệt chiếc tóc sẵn cho tôi bận, tôi thương, tôi quý họ vô cùng. Thì cái tâm từ bi anh phát khởi rồi. Có chút công chuyện trong mình anh là cái tâm từ bi phát khởi rồi. Kinh vô tự ở đó, ở đâu? Cái đó là vô tự chân kinh. Cái đừng ở hù nữa nè. bỏ một chữ Phật, bỏ một chữ kinh là suốt đời anh tiêu, cái đó là trật. Anh bỏ thần kinh anh khùng. Anh không lo săn sắc cái thần kinh anh không khai thông cái óc anh là một người khùng mà thôi. Còn anh lo săn sắc, anh là khai thông cái óc anh là một người minh mẫn, tới giờ cuối cùng anh cũng là người minh mẫn. Người ta 7 năm cải tạo này không nhờ tu mà anh đâu là minh mẫn. Bây giờ anh kêu anh Liên giảng đạo anh nghe mê đó. 7 năm á, ăn cơm muối à, ăn cơm muối á, gì ớt á. Nhưng mà ta minh mẫn là ta nhớ tu, ta biết trời Phật, ta sống với trời Phật. Ta không có sống với ma quỷ nè, ta không có nghĩ chuyện ai. Cái tâm ta hiện. Cho nên nuôi dưỡng cái đó là vàng. Những cái mà chúng tôi nuôi dưỡng mà đạt được á, là quý vị cũng sẽ đạt được. Mà những cái quý vị đang có là tôi đã có nhiều lắm rồi. Ham đời tiền bạc danh vọng là chúng tôi có hết rồi. Cơm lê à, không có thiếu đâu. Tôi được cải tạo, tôi được đi kinh tế mới. Chứ không phải là nói dốt ra. Tôi kinh tế mới đàng hoàng, ông này chưa đi kinh tế mới, tôi sống kinh tế mới. Mà kinh tế mới tôi vui lắm. Tôi bận quần xà lõn vậy mà ai mỗi ngày cứ tới xung quanh nói chuyện tôi không à. À, nói chập nực nhảy xuống sông lặn lội vậy thôi. Ở kinh tế mới, tôi là người ở kinh tế mới. Chứ mấy ông này còn phước còn đi máy bay qua chứ tôi đi tàu. Tôi người kinh tế mới à. Tôi học cơm lê, ông này chưa cơm lê. Mới cả tàu xong ra thôi. Chưa đi kinh tế mới. Hỏi anh về nó, hồi anh đi kinh tế mới chưa? Chưa đi kinh tế mới, tôi có lệnh đi kinh tế mới đàng hoàng á. Vậy là khỏe rồi, cho tôi đi kinh tế mới mà. Nên mới núi sập mà. Nghe núi sập cũng sợ rồi, thấy không? Ở ốc vô môn, nhà không có cửa, mà gạch nát hết trời. Tôi xuống rồi, mấy cha nó nói, xe 10 tấn mà chở có 3 người, có túi gạo với túi than gì làm sao? Hả? Tôi nói tôi vô sản trước Hồ Chí Minh. Tôi nói trước mặt tôi công an nhưng mà tôi nói đó, tôi đi đường cùng rồi tôi đâu có nói. Tôi vô sản trước Hồ Chí Minh. Đâu bỏ tôi gì? Nó nói, ê, lo cho bác Tám được vậy. Lo cho bác Tám đi. Nó lo cho bác Tám. Nó đem những là bàn, ghế, đồ tốt không à. Đồ tụi nhà giàu bị bắt xuống trước tụi xuất nhập cảnh á. Mà bạn tôi không à. Nó đem toàn là đồ tốt, nệm, đồ còn ngon hơn nhà tôi nữa. Ồ, tôi nói mình ngon quá. Rồi đồng bào hòa hảo thương ghê lắm. Tôi chăm cứu miễn phí cho người ta đó. Người ta nói, ông Tám, đừng có lo nghe. Cái quần lót của ông Phơ cũng thằng nào dám lấy hết á. Ta đưa nó vậy á. Nhưng nào mà kinh tế mới cất xong á, chúng tôi sẽ chở ông ra miễn phí, chở hết đồ đạc, đem ghe, đồng bào dễ thương lắm á. Đem ghe chở hết, chở ra tới kinh tế mới. Họ bắt tôi ngồi dưới gốc cây, họ sắp đặt giường ghế bàn rồi cho tôi mới vô ở. Họ thương ghê lắm. Bởi vì ở đó là tôi chăm cứu miễn phí mà trị được nhiều người hết bệnh. Rồi được tôi cũng nói chút đỉnh đạo. Họ cứ đợi trời mưa không có công an. Tôi lấy trời mưa tôi nói chuyện. Tôi lấy cái chèo tôi nói chuyện. Tôi lấy nghe tôi nói chuyện. À, rồi họ mới lấy kinh ra. Kinh của Đức Thầy Hồ Chí Minh. Rồi trưa nào người ta cũng mời. Trưa nay ông phải ngủ trưa nhà tôi nha. Có bình trà đàng hoàng. Trưa là nấu bình trà tôi ngủ trưa dậy rồi ngồi nói đạo. Tôi lấy nói nước trà tôi nói thôi. Bởi vì mình không có nói cái đạo gì nó bắt mới không. Mình nói nước trà, nói cái ly, nói cái bát. Tôi nói cái ly này ở đâu? Anh thấy này cái ly này ở đâu? Anh nói cái ly là cái ly ở đâu? Tôi nói cái này rồi, cái bãi cát. Thấy không? Nó từ cát mà hình thành cái ly. Nó qua bao nhiêu cuộc nhồi quả. Mấy ngàn vốn lửa nó mới hình thành. Bây giờ nó mới thực hiện từ bi. Nó giúp cho chúng ta được uống nước là nó đang thực hiện tự nhiên. Mấy ông nói sao hay gì, cái ly mà ông thích nghĩa thành đạo á. Chứ ông tu đạo gì, tôi không có đạo gì hết, tôi đi kinh tế mới mà tôi không có đạo gì. Không dám nói đạo, đạo nó bắt á. Tôi không có đạo, tôi lấy cái ly tôi nói. Tôi lấy cái bát tôi nói, tôi lấy cái nhà tranh tôi nói. Có cái bà già 85 tuổi, bà chèo ghê. Mà bà hay ghê lộn với thanh niên giành khách. Tôi nói bà đừng có giành khách. Bà nghe là tôi đi. Bà có thuộc kinh Đức Thầy không?
Kinh Đức Thầy già này thuộc lòng hết rồi.
Tôi nói già thuộc lòng mà già chưa hiểu Đức Thầy nói cái gì. Bà nói, cha, chú mày giỏi lắm hả? Chú biết hả? Tôi nói bây giờ tôi nói sơ cho già nghe. Từ ra về sau già đừng có lấy tiền ai hết. Cứ lên ghe cứ già chèo đi. Về nó về 85 tuổi rồi chèo cho bà con mạnh giỏi bình an tới thăm ông Tám vậy là đủ rồi. Nghe không? Nói vậy lấy cất gì ăn hả?